18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 14. Phần 14: vừa bước vào phòng thi tôi đã gặp V. V hỏi, sao tự nhiên sáng bỏ đi thế? T thì thi xong về chứ ở lại làm gì? Mà sao lúc về thấy ông lảo đảo vậy? Bệnh à không? Mệt, do sáng chưa ăn sáng có vẻ thấy tôi nhăn nhăn nên V cũng không dám hỏi gì nhiều. Tôi bước vào chỗ ngồi lòng ngổn ngang. Giấc ngủ ngắn nhưng cũng làm dịu bớt nỗi buồn. 30 phút trước giờ thi, ngồi một mình, nhìn quẩn quanh và tôi đưa ra những quyết định cuối cùng. Có lẽ là ta nên quên đi hết vì không còn gì níu kéo. Dù mình đã có lỗi nhưng mình đã yêu bằng cả con tim và nhận lại sự vô tình bạc nghĩa. Điều đó làm mình đau đớn. Có thể mình đã bị trừng phạt nhưng thế là đủ. Còn tương lai phía trước, phải bước tới, phải xốc lại tinh thần, phải làm tốt điều phải làm. Tôi thở dài tự an ủi. Còn một câu hỏi vang lên, ủa tại sao mẹ lại biết cô thiên thần? Mình chưa bao giờ giới thiệu hay đề cập gì đến cô mà. Tiếng trống báo hiệu giờ thi chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. 45 phút gay gâu lại đến. Dẹp hết đi, tập trung vào thi thôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi đề ra khá dễ. Quả thật trước khi thi tốt nghiệp mọi người bảo người ta ra đề dễ lắm nhưng cũng không ngờ dễ đến vậy. Chưa hết nửa thời gian tôi đánh xong gần hết đề vật lý, quay sang nhìn về, sạc đành phải bó tay không giúp gì được vì cô bé ngồi tít bên dạy bên kia. Cuối buổi tôi lén lút nhìn V bước ra, giờ tôi không dám gặp vì biết lần này không giúp được V nên không biết nói gì. Nhưng có lẽ có người khác chỉ nên về lại chỗ tôi ngay để hỏi đáp án. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì đó là tiếng gọi của búp bê. Về xong chưa? Chờ tao tí. Tôi đội sụp mũ xuống cố tránh ánh mắt búp bê và vì tôi không muốn em thấy khuôn mặt muộn phiền của tôi, cố kiềm chế lắm nhưng không được. Tôi phải ngẩng dậy để nhìn em một lần thôi, một lần nữa thôi, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi sừng sốt, em cũng đang nhìn tôi, và giọt nước mắt trong khóe mi lại chợt trào ra khi tôi nhận ra đó chính là ánh mắt của búp bê ngày trước. Ngày ta còn yêu nhau, một đôi mắt muộn phiền nhưng chiều mến đầy yêu thương. Và nụ cười buồn bã trên môi em minh chứng cho điều đó. Tôi quỵ xuống ghế, giờ đây không biết phải làm gì. Khoảng cách từ chỗ tôi đến cửa ra là vài mét thôi. Nhưng khi tôi bước ra và cố trốn chạy, đó có phải là điều tôi muốn? Giả vờ bỏ sách vở vào cặp, tôi lại ngước lên nhìn em. Và em đứng đó đang nói chuyện với V và cũng cố liếc vào chỗ tôi, chợt V gọi, T nói nè, tôi hốt hoảng đáp gì thế? V ra đây, đôi chân tôi bước đi, nhưng không biết cái gì đang điều khiển nó, khối óc hay con tim, lại gần em, tôi thấy cánh cổng thiên đàng đang hé mở. V hỏi, đi uống nước mía không? T trời, một cơ hội để gần em đang trước mắt. Đầu óc tôi quay cuồng, nửa muốn đi, nửa không muốn. Sao thế, đi không? Và tôi quyết định không. T bận rồi, tôi kéo mũ xuống một lần nữa và quay đi. Trong một khoảnh khắc tôi đã thấy ánh mắt em nhìn tôi một lần nữa. Đó là một nỗi buồn chôn giấu. Đêm hôm đó trời khá mát mẻ, tôi phải lượn qua lại công viên mấy lần mới tới nhà cô vì thực sự không biết đi đâu và làm gì. Chào tôi bằng nụ cười trìu mến. Cô hỏi ngay, nghe mấy đứa nói đề lý dễ, chắc làm được phải không? Được nên mới qua gặp cô nè. Mình đi nhen. Khi cô vừa xích lại gần thì tôi chụp ngay cái eo thon thả của cô và hôn một cái lên má. Cô hốt hoảng đánh tôi một cái và nói, lại tê luôn. Học sinh gì mà hư quá nhen, đi chỗ nào vắng vắng đã chứ, ai thấy tôi biết ăn nói sao, thì em không hôn chị được hả? Em gì mà em, đi đội mũ bảo hiểm. Cô trèo lên xe, tôi rú ga một cái làm cô giật bắn người và ôm chặt tôi, từ từ, định giết cô à ha ha, ôm chặt vào nhen. Em tăng tốc đây, bầu không khí tĩnh lặng của con đường vắng làm tiếng cười nói của chúng tôi thêm rộn rã. Chiều nay, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Quá khứ đã qua, không hiểu ai nói gì về, nhưng những ngày sau đó mỗi lần gặp tôi về đều nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức thất vọng. Tôi không hiểu ánh mắt đó có ý gì, cứ cuối buổi tôi lại thấy búp bê và về gặp nhau trước phòng thi tôi. Cả hai đừng nói gì đó, và khi tôi bước ra cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã thất vọng. Trong đầu tôi đặt ra vô số câu hỏi, cái gì, tại sao, chợt trong tôi nhen nhóm lên những ý nghĩ hẹp hòi và cay bẩn. Đó chỉ có thể là do búp bê nói xấu gì đó về tôi nên về mới buồn thế. Đúng rồi, nó đã bỏ mình mà còn dở giọng nữa. Chắc nó thù mình vụ không đi uống nước mía đây mà. Chắc nó nghĩ mình khinh nó nên mới chơi trò đâm sau lưng. Đúng là đồ đàn bà. Từ tình yêu chuyển sang nỗi đau và giờ là lòng thù hận. Tôi không hiểu sự chuyển biến kia lại xuất hiện trong tôi dễ dàng vậy. Hình như tôi đã quá đau và giờ không còn đau nữa. Ngày mai là ngày thi cuối cùng. Vài ngày qua trôi qua thật yên bình. Không nghĩ gì về búp bê và những gì nó đang bêu rếu tôi. Sống trong sự chăm sóc của mẹ, em gái và cô giáo làm tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ giờ đây mình đã có tất cả, không còn gì phải ngại nữa. Ngày mai là môn tiếng Anh sở trường, ha ha. Tối nay qua nhà cô chơi thôi. Tôi nhồm nhoàm miếng dưa hấu trong miệng. Mẹ hỏi, sao, có gì vui thế ông tướng? Ăn từ từ thôi má, đêm nay con qua nhà cô ôn lại chút môn anh nhen. Mai thi qua nhà cô thì được chứ đừng đi đâu kẻo tai nạn nhen con. Mai thi môn cuối rồi, có gì là phí 12 năm đó nhen má, lo quá. Con đi chút rồi về, có gì má gọi điện cho cô mà hỏi thì má nói thế thôi. Thôi tối nay đi xe đạp đi cho an toàn, mệt quá. Đạp mệt mai khỏi thi đấy cái thằng. Tôi chụp chìa khóa xe và phắn ngay ra khỏi nhà. Đêm đó nhìn cô khêu gợi kinh dị, bận nguyên cái áo ngủ ra gặp tôi. Làn áo lụa hờ hững ép vào bầu ngực, qua cái bụng phẳng phiu và cái cả cặp mông phồng phao. Nhưng tiếc là gặp tôi cô không cười mà nhăn nhó. Trời, mai thi rồi sao không ở nhà học? He he, nhớ cô quá. Phải gặp rồi mới học không được, lì quá, đã bảo là thi xong mới đi nữa thôi, mình đi một đêm nữa thôi, lỡ nói mẹ em là qua nhà cô học rồi trời, sao nói vậy, má gọi qua hỏi biết nói sao thì nói ở nhà cô chứ sao không, cô không có nói dối nữa đâu, giờ lỡ qua rồi chẳng lẽ về, chán quá, có cầm sách vở đó không, có. Cầm đi mới giả vờ được chứ tôi sợ ông luôn. Giờ vào học đi, không đi đâu nữa. Tối mai thi xong rồi đi thôi, đành vậy. Còn hơn là vác xe đi dông hay về. Gần cô là sướng rồi, nhà cô rộng hơn là tôi tưởng. Từ trước đến giờ chỉ vào được đến sân. Giờ vào trong nhà luôn nên thấy hơi sợ sợ. Nhớ có lần khi tôi qua rủ cô đi đánh cầu lông thì gặp mẹ cô cũng dậy sớm tập thể dục. Sợ quá tôi núp vào chỗ tối. Vào đến phòng khách tôi đụng ngay mẹ cô. Thấy tôi ngại ngùng cô giới thiệu ngay, tê đây má, cái thằng nhóc mà hay qua rủ con đi thể dục ấy. Thằng nhóc, tôi không tin là cô dùng hai từ đó để chỉ tôi, thật quá quát. Dù rất tức nhưng tôi vẫn cố tỏ ra lễ phép. Dạ cháu chào bác, cái con này, thằng này thằng nọ, học sinh mình mà kêu là thằng à. Cô cự nụ, thì còn nhỏ mà chu cha, lại đây bác coi, nhỏ gì, lớn tùng ngùng, mấy bữa mày qua rủ cô giáo đi tập thể dục bác tưởng anh nào chứ, lại đây bác coi, tướng tá Bảnh bao gớm. Sao mấy hôm gặp bác mà con cứ núp núp vậy? Sặc, thì ra bà đã biết tôi bối rối tìm lý do giải thích nhưng không để tôi phải khó xử. Bà nói, đàn ông phải dạn lên chứ. Vậy con gái nó mới phục bà cô, nhiều chuyện chen ngang mà lo quá. Anh ý, không thua ai đâu cái con này. À, nghe nói mấy hôm nay lớp 12 thi tốt nghiệp phải không? Con làm bài được không? Dạ. Cũng được nghe cô nói con học khá nhất lớp phải không? Ráng học đi con. Bây giờ có học mới sung sướng được nữa. Mệt má quá. Cô cười mếu máo vì hình như sắp có một bài thuyết giáo được ngân nga. Tôi thì cứ dạ vâng liên tục. Sau một hồi giảng đạo, người mẹ cô thiên thần mới hỏi, mà thi xong chưa, tối nay con qua chơi hả? Dạ, không có đâu má, mai thi môn anh nên nó qua hỏi bài. Bà mẹ ngạc nhiên, cha cha, siêng quá. Thôi vậy, má đi ngủ đây, hai cô trò ngồi học nha. Cô yêu dấu vội đáp, thôi má cứ ngồi đó coi tivi đi. Tê, lên đây, tôi thở vào. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi bà mẹ, nhiệt tình quá mức, bước theo cô lên lầu. Đằng trước mặt tôi là cô với đôi mông đang ngúng ngẩy trước mặt. Ôi, không có bà mẹ ngồi kia là tôi đã tốc chiếc áo ngủ mỏng manh để cắn một phát. Nhìn cặp đùi trắng mịn mà chim, tôi dựng ngược, tôi phải vịn thành cầu thang để đứng cho vững. Máu khát dục của tôi lại chảy mạnh mẽ về tim, dù bây giờ trong phòng chỉ có mình tôi nhưng tôi thấy hơi ngượng và lúng túng. Vì lần đầu bước vào phòng cô, tôi ngồi phục xuống nệm, còn cô thì vội vàng cuốn đống đồ mới giặt vào tủ. Ôi trời, nhìn những chiếc áo ngực và quần lót lụa mỏng manh như đang mời gọi làm tôi phát thèm. Vừa xếp cô vừa ngoái nhìn xem tôi có để ý không, phát hiện ánh mắt tôi khác thường. Cô hỏi, nhìn gì thế? Đâu, em xem thử, màu gì? Đàn ông con trai mà để ý cái gì đâu không? Hư thân quá nhen, tò mò tí mà cô làm như không có tí gì hết. Ngồi đấy chờ tôi, không được mò lung tung nhen gớm. Cô bỏ vào két sắt đi, không em lục đấy. Làm như người ta thèm lắm không bằng nhéo tay tôi một cái rõ đau. Cô cười tinh quái. Anh liệu hồn dữ như sư tử ấy, thế mà tưởng hiền lắm dữ mới không bị anh ăn hiếp tôi mà. Hiền cho anh đè đầu cưỡi cổ à? Cái mặt thấy ghét chưa, đã thế chị một trận cho chừa. Từ trước đến giờ không ai dám hủy anh đâu nhen cưng. Tôi ôm cô vật xuống nệm, ôm chặt cô, tôi nói, đã thế thì đè luôn này. Cô hốt hoảng đánh tôi lia lịa, ú ớ bỏ ra, có má dưới nhà mà làm gì kỳ quá. Bỏ ra, vừa lúc đó tôi nghe có tiếng gọi của mẹ cô, ân ơi, xuống lấy trái cây cho em nó ăn. Con tôi hoảng hồn buông cô ra, thoát khỏi xiềng xích. Cô nhéo tôi một cái rồi chạy xuống nhà, tôi thở vào nhẹ nhõm. May bà mẹ chưa lên đây không thì muối mặt vì mang tiếng học trò ngoan cưỡng hiếp cô giáo. Chà, giờ tôi mới để ý kỹ xung quanh, đúng là phòng con gái. Cái gì cũng ngăn nắp gọn gàng, nằm xuống gối, tôi thấy có mùi gì thoang thoảng như hương enchanter. Tôi ngửi lấy ngửi để, giường nệm chăn gối gì cũng mềm mại và thơm, giá mà nằm đây để ấy ấy, cô thì sướng không còn gì bằng. Một lát sau, cô bưng dĩa chôm chôm lên, nhìn cô ăn chôm chôm tôi không thể nhịn được cười, đôi môi chúm chím ươn ướt mút từng hột chôm chôm, đáng yêu không gì bằng. Cô nhìn tôi cười hỏi, cười cái gì? Nhìn cô ăn như em bé ấy, đập tôi một cái. Cô lấy khăn giấy ra định lau miệng thì bị tôi ngăn lại, đừng, sao tự nhiên lau miệng cũng cấm, để vậy mới dễ thương, hứ. Cô đưa khăn giấy lên định lau thì tôi giật ra và nói, thôi để em lau cho, dù nhăn nhó nhưng tôi biết cô đang sướng trong đó. Tay tôi khẽ chạm môi cô, tôi nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm đủ để cô hiểu là tôi muốn gì bây giờ. Xít lại gần, tôi đặt tay lên vòng eo thắt đáy lưng ong và xoa nhẹ. Cô phản kháng, đừng tê, không được vậy. Cô vẫn là cô giáo em à nhen. Tuy nói vậy nhưng tôi đọc được những cảm xúc nồng nàn đang dâng lên trong mắt cô. Tôi tiếp tục xích lại gần và cũng kéo cô lại bên mình. Bên dưới nhà tiếng tivi đã không còn. Tôi biết người mẹ đã đi ngủ vì không chắc là bà ta có lên đây hay không nên tôi cũng không dám làm gì nhiều. Chỉ kéo sát cô lại và ôm cô thật chặt để cô an lòng. Tôi bảo, em có làm gì cô đâu, muốn ôm cô một chút thôi mà. Thôi bỏ ra đi, má cô lên thấy hiểu nhầm nữa sợ gì chứ. Em ra đóng cửa nhen, tôi bật dậy, xoay nắm cửa và bấm lại, rồi sa xuống giường. Tôi nói mình nằm đây, nghe tiếng bước chân là biết liền mà ông ma mãnh vừa thôi. Mai thi rồi mà cứ nghĩ chuyên gì đâu, không, không ma mãnh làm sao có được bí kíp, he he. Nhưng chắc cô cũng hiểu tình cảm tôi dành cho cô là chân thành và sâu đậm đến mức nào. Đó không chỉ là một người em dành cho chị, học sinh cho cô giáo, mà còn là tình nhân dành cho nhau. Tôi áp sát lại, không đụng chạm gì, tôi chỉ nằm nhìn cô say đắm. Cô bối rối ngượng ngùng hỏi, nhìn gì dữ vậy, cô đẹp thiệt. Từ lúc lần đầu gặp cô năm lớp 10 em yêu cô dã man luôn yêu. Em biết yêu là gì không, mà yêu thì là mình, lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Cả lúc ăn lúc ngủ rồi đi vệ sinh nữa, cô cười nói dô duyên, đi vệ sinh cũng nhớ à, không lúc nào không nhớ. Lúc cô đi em đau đớn dã man sao đau. Cô có làm gì em đâu, vòng tay ôm cô vào lòng, tôi thì thầm vào tay cô, cô làm em yêu cô rồi bỏ đi bất chợt, mà nói không làm gì hư quá, nhìn mặt ngây thơ, không ngờ cũng dữ dội gờm ửm. Cô làm em hư đó, tôi nhoài người lên áp sát vào mặt cô, hương tóc thơm nồng khiến tôi trong một phút giây nhớ về cái đêm tôi và búp bê bên nhau, và cảm hứng tình dục lại bùng lên kích thích từng giác quan. Môi chúng tôi dần tiến sát vào nhau, bàn tay tôi giờ đây được tự do để khám phá, làn da mát lạnh của cô làm nhục dục trong tôi bừng cháy, đưa tay vào đùi cô trong sự giằng co quả thật làm tôi có một chút hơi khó chịu, nhưng mà vậy cũng thích. Sự phản kháng ấy chứng tỏ cô không phải là người dễ sa ngã trước ái tình. Khi tôi đưa lưỡi qua bên miệng cô, chỉ một động tác đơn giản nhưng làm ý chí của cô bị sụp đổ. Cô chỉ biết nằm đó ôm lấy tôi và chịu trận. Ngón tay tôi lại đi tìm đường viền của cái quần lót nhỏ xinh. Tôi không muốn kéo nó ra vội. Tôi hiểu cảm giác của một người phụ nữ khi bị bất ngờ tuột quần lót xuống. Điều đó sẽ khiến họ hoảng loạn vì mất đi cái bảo vệ. Nên ngón tay tôi vẫn kiên trì miết theo từng tế bào trên phần dưới cơ thể cô thân yêu. Cúi người xuống, tôi hôn lên ngực cô qua làn áo ngủ mỏng manh. Thực sự tôi hiểu để tuột hết tất cả chiếc áo ngực bên trong là một chặng đường đòi hỏi sự kiên trì. Vì đối với một người con gái ngoan hiền, họ thường rất ngại ngùng và xấu hổ. Nếu ở một nơi hoang vắng như bãi biển thì việc này dễ dàng thôi, chỉ cần mạnh bạo. Nhưng lúc này là trong phòng cô, không phải muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là khi có người lớn ở nhà, từ trên ngực tôi hun dần xuống phía dưới, không vội tốc áo ngủ lên. Tôi từ từ vuốt ve cặp đùi và áp má lên chúng. Tôi muốn cô hiểu là tôi không vội vàng gì và cũng không muốn làm cô sợ. Nỗ lực của tôi đã có kết quả. Khi ngón tay tôi chạm vào đáy quần lót, tôi thấy một sự ẩm ướt và nhơn nhớt. Dâm thủy của cô bắt đầu tuôn ra. Có lẽ đã đến một bước mới, tôi tốc váy ngủ lên và hôn vào hai bên bẹn, rồi lên trên một chút là vùng bụng êm ái. Lưỡi tôi hoạt động hết công suất, men theo viền quần lót rồi xung quanh rún. Tôi dừng lại một chút, chờ nước miếng tiết ra và tiếp tục hành động. Tôi quyết định không chăm sóc vùng bướm đang dỉ nước của cô vội, phải cho nó chờ đợi trong đau khổ. Tôi lại trườn xuống và từ từ kéo hai bên đáy quần lót của cô xuống. Không chờ tôi nhắc, cô nhỏm người lên cho tôi tuột ra. Tôi hơi bất ngờ về tính chủ động của cô. Vừa nằm xuống, cô đã lôi ngay cái áo tôi ra khỏi người, lộ mặt rồi nhé cưng, còn đóng vai cứu non nữa không? Tôi tranh thủ ngửi quần lót cô một chút rồi vứt nó xuống giường. Chợt cô kéo người tôi lên, tôi không hiểu cô muốn gì nhưng cũng xích lên theo, ngả người qua một bên. Thì ra cô muốn hôn núm vú của tôi, dâm phết. Tôi nằm im cho cô hôn, tôi suýt bật cười vì nhột nhưng kiếm lại được cười bây giờ thì hỏng bét. Thấy cô cứ hôn ngực hoài chán quá, tôi cầm một tay cô đưa xuống dưới quần, nơi dương vật đang biểu tình dữ dội. Tôi khẽ nói, cởi ra đi cô. Cô ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt mụ mẫm, gương mặt đỏ phừng phừng như trái chôm chôm chín, và hình như cô định nói gì đó. Tôi biết cô đang bối rối, tôi hôn nhẹ lên môi cô. Đôi môi có vị ngọt ngào vì dính mật chôm chôm. Chợt cô đưa tay ra sau và tìm khuy áo ngực của mình. Tôi cười bảo, không, cô cởi quần em ra đi. Của cô để đó em cởi cho. Giờ đây nhìn mặt cô đờ đẫn như con rối. Ha ha, chắc đang lên cơn. Không còn hung dữ như vài phút trước. Chim tôi như nổ tung khi cô đặt bàn tay lên nó, dù cho cách ngăn bởi cái quần lót. Không kìm chế được, tôi tuột phăng nó ra khỏi chân để giải phóng cho thằng nhỏ. Giờ đây chúng tôi đã trần truống bên dưới. Không biết cô đã thấy chim lần nào chưa, nhưng trông mặt cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn khi vuốt chim tôi. Thật ra cô cũng chả biết cách vuốt gì. Cô cứ xoa xoa rồi bóc vào thân chim, càng lúc càng mạnh. Đúng là tôi cầm tay cô rồi đưa lên đưa xuống. Bàn tay cô nóng không thua gì chim tôi. Bao quy đầu cứ tuột lên tuột xuống làm tôi sống dở chết dở vì sướng. Ánh mắt cô nhìn tôi một cách ngây ngô đến tội nghiệp. Hình như cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết làm vậy khiến tôi khoái và cô cũng vậy. Chợt một tia khoái cảm bùng lên và tôi lập tức rút chim ra khỏi tay cô. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Vùng dậy, tôi chui người xuống vùng háng cô, nơi con bướm xinh xinh đang ẩm ướt sau vùng lông đen. Chợt tôi phát hiện ra hậu môn cô rất xinh, nó nhăn nhưng không thâm mà hồng hồng, vài sợi lông tơ chạy ngược từ bướm lên. Tôi quyết định dùng lưỡi tấn công nó trước. Thân người cô cứ đong đưa theo từng cú đâm bằng lưỡi của tôi vào lỗ hậu môn. Nhìn lên, sặc, con bướm da nước ướt đẫm. Cô lấy tay núm tóc tôi kéo lên một cái làm đầu tôi ê ê. Tôi đành chia tay hậu môn. Tôi nhìn cô lần nữa trước khi tấn công hang động. Cô giáo thiên thần giờ đã rũ rượi hẳn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt và ú ớ gì đó. Tôi dừng lại trước bướm cô, khẽ vạch đám lông ướt nhờn qua. Tôi từ từ cúi xuống, mùi tanh tanh xông lên. Tôi thở như điên và âm đạo, cô, nó xinh thật, chỉ là cái khe hồng hồng thôi, không rộng như của búp bê. Cái khe ấy đang giật giật vì bị bao vậy. Mũi tôi là cơ quan chạm vào bướm cô đầu tiên, rồi lưỡi, rồi cả mặt. Cô giờ đây không còn nằm im một chỗ nữa và dựng người dậy, hai tay chống xuống đêm còn hai đùi dang dông hết cỡ. Phần dưới cơ thể cô lúc dựng lên lúc hạ xuống làm lưỡi tôi phải di chuyển liên tục mới theo kịp âm đạo. Cô rên lên ư ử, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.